Kính chào quý thân hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tựa đề là Chết cũng không chừa, Việt Gian Cộng sản nhị trùng nhân cách. Tôi nhắc lại, chết cũng không chừa, Việt Gian Cộng sản nhị trùng nhân cách. Nhị trùng nhân cách là cái gì? Là cái nhân cách bị chiến tranh tâm lý tách ra làm hai thứ nhân cách khác nhau để vạch trần cái nhị trùng nhân cách của Việt Gian Cộng sản. Thì khi mà chúng tôi ra hải ngoại này triệu tập cái hội nghị của cộng đồng Việt Nam toàn thế giới ở Oklahoma City ra cái bản ước chương, thì trong cái bản ước chương đã vạch trần ra rằng bọn Việt Gian Cộng sản nó đội lốt dân tộc, nó phản bội dân tộc. Rồi nó là một bọn Việt Gian đội lốt yêu nước. Và càng ngày càng chứng tỏ rằng thì nó có nhiều thứ, nhiều trình độ thị trùng nhân cách lắm. Dần già nó cai trị đất nước thì người ta thấy rõ ràng là nó là bọn ăn cướp đội lốt thầy tu. Nó là bọn phá hại đất nước, đội lốt yêu nước. Nó là một bọn bán nước cầu sinh mà đội lốt tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngay từ khi mà xuất hiện ở Việt Nam, thì bọn Cộng sản Việt Nam đã phất hai ngọn cờ. Cùng một lúc phát hành ngọn cờ trái ngược nhau, tức là nhị trùng nhân cách. Nó phát ngọn cờ giải phóng dân tộc, đồng thời nó lại tổ chức đấu tranh giai cấp. Giải phóng dân tộc thì phải bảo vệ dân tộc, chứ làm sao mà chia rẽ dân tộc như vậy. Lại hai ngọn cờ đó cũng là nhị trùng nhân cách nữa. Đến lúc nó thực sự tổ chức chiến tranh nhân dân để chiếm miền Nam Việt Nam, thì nó lại giở cái trò nó chia làm hai nhân cách. Nó đến với bất cứ làng nào, nhà nào đóng vai giải phóng dân tộc, nhưng mà nếu không chứa chấp nó thì nó loại cái nhân cách thứ hai của nó là bọn giết người. Chúng ta đã biết từng chứng kiến thì nó mổ bụng giết người biết bao nhiêu người ở làng xã Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam nó trôi sông. Thế lúc nó cai trị cũng thế. Cái nhị trùng nhân cách của nó bộc lộ ra trong cái bộ máy cai trị của nó. Bộ máy cai trị của nó gồm có ống loa tuyên truyền, đóng vai đủ các thứ, đưa ra những luận điệu là thương dân, thương nước, thương nòi, đủ các thứ. Đấy là cái nhân cách mà hiền. Nhưng mà nếu mà không nghe lời tuyên truyền của nó, không bị nó nhiễm độc, thì nó dở ngay cái hoặc là công an, hoặc là quân đội. Mà nó gọi là công an là lá chắn, mà quân đội là thanh kiếm. Cái nhị trùng nhân cách đó đã được chúng ta đặt tên rồi. Đó là thứ nhất dì tai, thứ hai mã tấu. Cái nhị trùng nhân cách này không phải là đối với xã hội, hay đối với một nước, hay là đối với cái ai. Từng cá nhân dưới quyền cai trị của Cộng sản cũng phải tách cái nhân cách bẩm sinh của mình ra thành hai phần. Cái phần nhân cách bẩm sinh phải đấu tranh với cái phần nhân cách cách mạng để được giác ngộ cách mạng. Hàng ngày mỗi người mà đi theo Cộng sản hay là bị Cộng sản cai trị đều phải đấu tranh tư tưởng theo cái lối nhị trùng nhân cách đó. Và hàng ngày phải đấu tranh và phải báo cáo với Đảng là cái nhân cách cộng sản luôn luôn thắng cái nhân cách bẩm sinh của bất cứ người nào. Hai nhân cách đó luôn luôn hàng ngày hàng giờ trong suy nghĩ, trong hành động đều phải đấu tranh, mình đấu tranh với mình. Và luôn luôn cái nhân cách cộng sản nó phải thắng cái nhân cách con người cha sinh mẹ đẻ của mình. Đấy là cái phương thức phát triển tôn giáo cộng sản ở trên cái hành tinh này. Và bất cứ nơi nào bị nó chiếm đạo chiếm cứ thì nó đặt ra cái chế độ hộ khẩu với chế độ tổ dân phố này kia để theo dõi từng cá nhân một, kiểm soát mọi sinh hoạt của từng người dân ở trong cái tổ dân phố đó. Mỗi cá nhân trong phải theo dõi lẫn nhau. Và trong tổ dân phố hay là trong một khu hộ khẩu đó mà có một cá nhân làm loạn thì cả tổ dân phố chịu trách nhiệm. Nó dùng cái chế độ hộ khẩu là vì lúc mà nó dưới chế độ bao cấp, hộ khẩu là quan trọng lắm, không có hộ khẩu là không nó được, nó chỉ có lương thực mà ăn còn mà sống, không có bất cứ phương tiện sinh sống nào. Và trong chế độ với chế độ hộ khẩu và chế độ tổ dân phố thì mỗi người phải theo dõi từng hộ một ở trong cái tổ dân phố của mình, từng sinh hoạt của từng cá nhân. Mỗi cá nhân phải theo dõi lẫn nhau, phải bảo đảm là ai nấy cũng đều trung thành, tuân phục mệnh lệnh của Đảng. Và khi mà sinh hoạt ở những cái tổ đảng hay là tổ học sinh, đoàn đội học sinh, sinh viên chưa phải là đảng, thì đều phải sinh hoạt theo cái lối nhị chủng nhân cách đó. Phê bình, chỉ trích lẫn nhau, nó hỏi tội nhau, mà nó gọi là phê bình xây dựng. Nó đả phá nhau trong cái họp tổ đó, nhưng mà nó nói, tôi đả phá để xây dựng cho đồng chí nhé. Trong kỷ luật đảng cũng thế. Kỷ luật đảng nó khai trừ, nó hạ bệ nhau, nó trừng phạt nhau, nó gọi là xây dựng cho nhau. Và mới đây tôi thấy tên Nguyễn Phú Trọng, nó chỉnh đảng để cứu đảng, nó khai, nó hạ bệ bao nhiêu cá nhân, mà nó nói là, đấy, tuy rằng nghĩa là đánh rắn, nhưng mà đừng có đánh dập đầu, đấy là thái độ nhân văn. Một cái tổ chức bị thế giới lên án là diệt nhân loại, phản nhân loại, mà nó dám nói đến nhân văn, đấy là nó nhị chủng nhân cách đó. Vì nhu cầu nhị chủng nhân cách đó, nó luôn luôn phải đội lốt này đội lốt kia, nó muốn đóng vai cái nhân cách nào, giống như cái, suốt cả đời những thằng cộng sản nó như là đóng kịch. Kể cả là trong sinh hoạt nội bộ, tôi đã nói nhiều lần rồi, không thể nào bất cứ cá nhân nào mà lại có thể giết chết cái nhân cách cha sinh mẹ đẻ của mình đi để giác ngộ cách mạng cả. Nhưng mà trong sinh hoạt đảng thì luôn luôn lừa dối, nói hôm nay tôi thế này, tôi giác ngộ cách mạng. Mà nếu mà không nói dối nó thì bị những cái đảng viên khác nó nhào nhào lên, nó chỉ trích. Đấy, tôi nhắc lại, kỷ luật đảng nó khai trừ, nó hạ bệ lẫn nhau, nó trừng phạt nhau, mà nó gọi là xây dựng nhau. Đảng cộng sản nó lại còn một cái chế độ nữa, nó gọi là chủ nghĩa lý lịch. Nó dùng cái chủ nghĩa lý lịch để nó lượng ra nhân cách của từng cá nhân, và nó dùng cái chủ nghĩa lý lịch đó để nó có những quy trình giáo dục cách mạng. Nó tẩy não người ta. Học trò đi học thì các thầy giáo cô giáo được đảng của nó mệnh danh là kỹ sư tâm hồn. Kỹ sư tâm hồn từ đứa nhỏ đó là tẩy não cái đứa nhỏ đó và chế tạo những cái đứa nhỏ đó thành ra những bộ máy người thi hành đảng, lệnh đảng đúng quy trình, nghĩa là luôn luôn theo mệnh lệnh đảng, theo mệnh lệnh của thầy giáo cô giáo, chỉ biết tuân phục. Nó biến con người mà nó giáo dục thành những cái robot, những người máy chỉ biết tuân lệnh đảng thôi. Và chính vì cái lối mà nhị chủng nhân cách từ khởi điểm trở đi, từ đào tạo các hạt giống đỏ từ cha sinh mẹ đẻ trở đi, nó lớn lên nó thành cả cái đảng cái này, nó nhị chủng nhân cách, nó đóng vai hết, nó đóng vai này kịch này hết, nó đóng vai tùy theo từng trường hợp mà nó đóng vai này kia. Vì thế cho nên đảng viên Đảng Cộng sản nó có rất nhiều bí danh, kể cả tên chùm Cộng sản nó tên Hồ Chí Minh, có rất nhiều bí danh. Mỗi bí danh là một cái nhân cách mà nó phải đóng kịch, là nó đóng kịch riết. Trong từng công tác nó cũng phải có một bí danh cho cái công tác đó. Nay nó đội lốt này, mai nó đội lốt khác. Riết rồi nó không muốn biết là nó đang đội lốt gì, và cái lốt thật sự của nó là cái gì. Nó quên mất cái nhân cách bẩm sinh của nó là cái gì. Và vì thế cho nên tôi đã lên án cả cái chế độ đó, là nó không biết nó là ai nữa rồi. Và khi nó bị những cái thất bại này kia thì nó luôn nó lại tự tuyên truyền tự sướng. Thành ra chúng ta đã thấy rằng Cộng sản ở Việt Nam cũng như ở bên Tàu cũng như tên Cộng sản trong sách khác, khi nó bị vấn ngại, trở ngại gì hay là bị khó khăn gì là nó lập tức nó tự sướng thành những cái khó khăn khác. Và nó phiền nhất là cái phong trào Cộng sản của nó bị thế giới đánh sập, Đế quốc Liên Xô sập. Và nếu mà muốn tiếp tục Cộng sản sống sót, nó muốn tiếp tục thì nó luôn cái lý luận trong đảng luôn luôn cho rằng thì Liên Xô sụp đổ là vì sai lầm về chính sách, chứ còn chủ nghĩa cộng sản cái đó là vẫn còn. Mà nó nhị chủng nhân cách đến cái độ mà bây giờ nó đặt tên đảng của nó vẫn là tên Đảng Cộng sản, nhưng mà nó lại nói cái đủ đích đến của nó là chủ nghĩa xã hội chứ không phải chủ nghĩa cộng sản. Đấy, nó nhị chủng nhân cách đến nỗi mà chính cái xuất phát điểm cũng như cái đích đến của nó lẫn lộn với nhau. Hội nhập bây giờ nó phiền cái đấy, hội nhập thế giới mà nó vẫn đem cái nhị chủng nhân cách của nó vào thì nè, lòi ra là qua một giai đoạn người ta nâng đỡ nó để cho nó phát triển lên, đến cái lúc mà nó phát triển đủ rồi thì người ta không cho phép nó nhị chủng nhân cách nữa. Chứ như ở Việt Nam, hiến pháp của nó đặt ra đủ các thứ mà thế giới theo đúng các quy chuẩn phổ quát của thế giới, nhưng mà là đằng dưới hiến pháp thì nó lại đặt ra những cái nghị quyết đảng của nó làm những cái văn kiện dưới hiến pháp để vô hiệu hóa những cái điều mà nó đội lốt ở trong hiến pháp. Thậm chí mà bây giờ nó là còn lộ tẩy đến cái độ mà nó khủng hoảng nhân cách, không biết nó là ai. Thì bây giờ nó muốn trở về cái nhân cách thật đảng của nó, dám tuyên bố rằng hiến pháp là đạo luật tối cao của một nước, nhưng mà hiến pháp cũng phải đứng dưới nghị quyết đảng đó. Vì thế cho nên bao nhiêu lần áp lực thế giới cũng như là những cái chuyển động trong nước bắt đưa nó phải là giải tán đảng hoặc là sửa đổi hiến pháp, tối thiểu là bỏ điều 4 hiến pháp 3-4 đợt đổi mới hay là chết nó rồi. Mà 10 năm, 20 năm, bây giờ là 30 năm rồi, nó quay về như cũ, tức là vẫn tiếp tục dị chủng nhân cách như cũ. Cho nên tôi đã từng nói rằng nó càng hô hào đổi mới thì nó lại càng cũ, và mỗi lần mỗi đợt nó hô hào đổi mới nữa thì nó bộc lộ ra cái nhân cách của nó là nó còn tệ hơn cái cũ nữa. Giờ thì chẳng những là Việt Nam, đồng bọn xã hội chủ nghĩa anh em nhà chúng nó ở Trung Đông, ở Bắc Phi, ở thế giới Ả Rập gì kia, bị cái cách mạng Hoa Nhài, cách mạng Hoa Tulip, cách mạng Mông lòi ra. Lúc đầu nó phải bị áp lực nhiều quá, nó phải giờ những cái trò dân chủ già cây, dân chủ rũng ruột thì, và nó sống cho đến bây giờ. Và trong những ngày vừa qua là ở Việt Nam, chế độ của nó khủng hoảng kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, xã hội đến cái mức cùng kiệt rồi, đến nỗi mà tên Nguyễn Xuân Phúc nó phải hô hào lên là không đổi mới là chết. Nhưng mà nó phải tiếp tục lý luận đảng rồi đó. Cái hội đồng lý luận rồi đó, cả mấy chục tên toàn là tiến sĩ nào tiến sĩ kia, và cái trường đảng của nó dạy nhau kỹ lắm, đủ các thứ để lý luận của nó luôn luôn là đảng còn sống à, và chế độ Liên Xô là sở dĩ chết là vì sai lầm chính sách chứ không phải là chủ nghĩa, và nó tiếp tục sống với nhị chủng nhân cách như thế, nó làm cho trời thôi thế nào. Và người Việt Nam thừa biết là nó lừa dối để nó sống, và người dân Việt Nam cũng sống bằng cái sự lừa dối đó. Và đủ cả tham nhũng thì dùng tiền bạc chạy chọt các thứ, mua quan bán tước này kia, để cho cái chế độ nó bây giờ tham tồi tệ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi. Và tôi xin phép là dùng những tài liệu mà tôi thu thập được trong tuần vừa qua coi như tài liệu tham khảo để đi vào chi tiết hỗ trợ cho cái bài bình luận thời sự tuần này của tôi trong cái chiều hướng là bọn Việt Nam Cộng sản nó chết, nó không chừa, nó tiếp tục dị chủng nhân cách. Vâng, đây là những tài liệu dị chủng nhân cách của nó trong tuần vừa qua. Trong khi nó chỉnh đảng để cứu đảng thì nó kỷ luật đảng là nó thế này thế kia, và nó đưa ra cái tiêu chuẩn điều hành đảng đó, nhưng mà đến lúc áp dụng thì nó lại nay vậy mai khác. Cho nên chúng ta đã có nhiều câu mà tôi xin nhắc lại, nói vậy mà không phải vậy thì, mà nó lại là vậy. Nó dị chủng nhân cách đến lúc tam trùng, nghĩa là điệp trùng trùng rồi. Bây giờ nó không còn biết là cái gì là đúng cái là sai, nhưng mà đúng hay sai là tùy theo. Và mỗi lần nó lùi và nó không kỷ luật thì người ta thì nó bảo để xây dựng đồng chí, và đấy là thái độ nhân văn. Kể cả cái khi mà tên Nguyễn Tấn Dũng nó bị khai trừ rồi, nó chịu rút lui thì nó nói là nó rút lui để làm người tử tế nhân văn, rồi nó hy vọng là các đồng chí ở lại thì tiếp tục làm người tử tế. Bây giờ tên Nguyễn Phú Trọng nó không dùng cái chữ người tử tế nữa, mà nó dùng cái chữ nhân văn, rất là tức cười. Đây một tài liệu của blogger Trần Văn viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nói về cái dị chủng nhân cách trong lý luận chính trị của Việt Nam Cộng sản. Có thể đây là trình độ lý luận chính trị dùng vào việc gì. Mở đầu như thế này: tuần vừa qua, ba nhân vật chính của ba scandal, tức là những cái chuyện sôi nổi xảy ra đó, từng làm dư luận Việt Nam rúng động, cũng được xác định là không đạt yêu cầu về trình độ lý luận chính trị. Trường hợp thứ nhất là ông Vũ Minh Hoàng, 27 tuổi, không những không còn đảm trách vai trò vụ phó vụ kinh tế của cơ quan này mà còn bị loại khỏi hệ thống công quyền, không được xem là công chức nữa. Năm ngoái, ông Hoàng là nhân vật chính của scandal liên quan đến quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm mà báo giới Việt Nam gọi là thần tốc trong mà kép, xảy ra tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Chứ là gì? Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tuyển dụng ông Hoàng lúc đó 24 tuổi, vừa đang du học tại Bỉ và làm chuyên viên tại phòng nghiên cứu tổng hợp của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Rồi thì anh này cư trú ở ngoại quốc, nhưng mà tháng riêng năm 16 lại được bổ nhiệm vào vụ phó vụ kinh tế, rồi vào Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cho phép ông Hoàng. Thì thế, đã ở ngoại quốc rồi là cần cho phép đi đến Nhật để học tiến sĩ, trong khi học tiến sĩ lại tiếp tục lên chức. Giờ đến lúc lên thì anh từ ngoại quốc anh về, ghé qua Cần Thơ nhận quyết định bổ nhiệm, rồi lại qua Nhật học tiếp. Đây, đây là trình, đấy là trình độ lý luận theo cái kiểu nó dùng lý lịch đấy. Giờ đến trường hợp thứ hai là trường hợp gì? Vẫn ông này. Lúc đầu ông Nguyễn Quốc Việt tuyển dụng bổ nhiệm ông Hoàng là đúng quy trình. Sau đó là trong nội bộ của nó, một anh thì bảo bổ nhiệm cái anh là đúng quy trình, một anh bảo là không đúng quy trình. Nó nhị trùng đến cách đến nỗi mà nó không biết nó là ai nữa, nó không biết cái gì là đúng cái nào là sai nữa. Đấy, bây giờ trường hợp thứ hai là ông Ngô Văn Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, hiện là phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, bị khiển trách hồi cuối tháng vừa qua, cũng liên quan tới tuyển dụng bổ nhiệm nhân vật chính của một trang nam khác, bà chị Trần Vũ Quỳnh Anh 31 tuổi, khi đương sự không hội đủ yêu cầu về trình độ lý luận chính trị. Khi mà được chạy tiền chạy án thì không đủ trình độ lý luận chính trị thì cũng được bổ nhiệm chức này chức kia, nhưng mà đến lúc nó muốn cho người ta về vườn, nó bảo ai này không đủ trình độ lý luận chính trị. Năm 2010, bà anh lúc đó 24 tuổi được tuyển vào làm tạp vụ, lúc đầu vào người ta tạp vụ thôi, và cứ chẳng có đi học lý luận chính trị gì cả, mà cứ thế mà lên chức. Lên đến chỉ trong vòng 4 năm liên tục cất nhắc trở thành trưởng phòng quản lý nhà, thị trường bất động sản, dù lương chỉ có 6 triệu đồng một tháng, nhưng bà anh là chủ hàng chục biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng và sử dụng một chiếc xe Cadillac Escalade trị giá khoảng 6 tỷ. Tháng 9 năm 2016, mạng xã hội rồi báo giới Việt Nam bắt đầu nếu nghi vấn, phải chăng bà anh thăng tiến và giàu có bất thường vì bà có quan hệ trong hòa kép với ông Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh Thanh Hóa. Bà anh bỏ việc mất tích, hồ sơ công chức của bà không cánh mà bay. Điều duy nhất mà hệ thống công quyền Việt Nam có thể làm đối với bà anh là đành để bà tự ý bỏ việc và tuyên bố khai trừ và ra khỏi Đảng Việt Nam. Đảng nó ra quy định rằng phải cái trình độ lý luận chính trị mới được bổ nhiệm chức này chức kia. Cái bà này xuất thân là tạp vụ, cứ bổ nhiệm lung tung, nhưng mà đến lúc mà lộ tài ra thì cứ trốn biệt là xong. Đấy là cái mà Nguyễn Phú Trọng gọi là thái độ nhân văn. Đấy là trường hợp thứ hai. Bây giờ trường hợp thứ ba là cái anh mà mấy tuần trước chúng ta biết là anh đi công tác kiểm tra các công ty khác vào trong Nam đó. Anh ấy ở khách sạn làm sao mà anh mất trộm mấy trăm triệu gì đó, anh đi khai mất trộm, lòi ra anh là ai. Bây giờ cái trường hợp này đó, cái chân văn nêu ra là ông Nguyễn Xuân Quảng bị kẻ gian cũng mất 385 triệu đồng khi đang thanh tra 30 doanh nghiệp mà hoạt động có thể bị nguy hại cho môi trường ở Long An. Rồi hôm 26 tháng 9 cũng vừa bị đặt vấn đề về việc không hội đủ điều kiện về trình độ lý luận chính trị. Cái tiền đó là đâu mà ra? Thì anh nói là dư luận lên án nhiều quá mà anh không 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 nỡ bắt tội cái anh này cùng đồng bọn này. Thôi anh viện cớ là anh này không đủ trình độ chính trị, anh cho anh này về vườn hoặc là đi xuống một công tác khác. Đấy là từ nhị trùng nhân cách nó ra tới nhị trùng chuẩn mực. Nó không có cái chuẩn mực nào cả, nó lung tung thiên như vậy. Bổ nhiệm nó nói là phải có trình độ lý luận chính trị, nhưng mà đến lúc mà nó bị những cái sai phạm gì khác thì nó lại viện cớ đi trình độ chính trị. Lúc nó bổ nhiệm thì anh này chưa có trình độ gì, nó bổ nhiệm thì nó chẳng coi trình độ chính trị là cái gì cả. Nhưng mà lúc đó muốn hạ bệ công tác anh này, viện cớ là anh này không đổ trình độ chính trị. Đấy là nhị trùng về chuẩn mức làm việc. Ta đưa ra ba cái trường hợp về trình độ lý luận chính trị. Dùng cái trình độ lý luận chính trị là một cái chuẩn mực, mà lúc thì nó dùng cái chuẩn mực đó, giờ lúc thì nó không thể dùng cái chuẩn mực đó. Tóm lại là gì? Trần Văn phê bình rằng trình độ lý luận chính trị đào tạo như thế nào nhá, từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp, rồi cao cấp nhất là triết học Mác Lênin, kinh tế chính trị Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học gây quá, cái trường của nó gây quá, xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng văn hóa. Đây là ở bậc đại học trở lên, những cá nhân còn lại bất kỳ học vị đều bị xem là chưa đủ trình độ chính trị cao cấp. Cho đến nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vẫn là nơi độc quyền đào tạo trình độ lý luận chính trị mức cao cấp. Tuy Ban Chấp hành Trung ương Đảng chưa bao giờ công bố cả chi phí duy trì hoạt động lẫn chi phí đài thọ chuyện đi lại ăn ở cho các cá nhân được gửi đến học viện này để theo học các khóa cao cấp lý luận chính trị Bắc Lenin kia. Mà học về gì? Học đường lối của Đảng, về các vấn đề chính trị và lãnh đạo. Học kéo dài 18 tháng nhưng chắc chắn hệ thống cồng kềnh. Đúng, đấy nó gọi là nó tẩy não cán bộ của nó bằng những cái môn học đó. Mà cái Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nó có tới 6 phân viên, 17 viện, trung tâm nghiên cứu, ngốn không biết bao nhiêu là tiền. Và người ta có từng từ Sài Gòn đã từng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các khóa cao cấp lý luận ngay tại Sài Gòn, không có đi qua cái trường kia đấy, nhưng mà Đảng nó không chấp thuận. Đấy là một cái tiêu chuẩn giác ngộ cách mạng là phải qua cái trường Đảng đó. Bây giờ áp dụng vào thực tế nó đi đến cái gì? Trước khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 họp hội nghị lần thứ 6, tức là 5 năm trước đó, ông Nguyễn Đình Hương, cựu phó ban tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo rằng kỳ vọng lớn nhất mà ông Hương đặt vào hội nghị này là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ, vì tham nhũng đã quá nghiêm trọng và dân chúng đã bất bình đến cực độ. Khóa 12 tức là năm 2016 này, chứ mà xin lỗi, khóa 11 mới là 5 năm trước. Bây giờ đã nhắc lên trường hợp Đinh La Thăng, trường hợp Vũ Huy Hoàng, trường hợp Nguyễn Xuân Anh, rồi trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Các nhân vật chính trong hàng loạt xì căng đàn. Và ông Hưng nêu thắc mắc tại sao Ban Chấp hành Trung ương Đảng có hàng loạt ban, tổ chức, đội chính kiểm tra mà không phát giác những cái vụ này từ trước. Tại sao không có viên chức nào xin lỗi dân chúng và từ chức? Ông Hương nhấn mạnh, ông chưa từng thấy quốc gia nào, bộ máy tổ chức, hành chính nào mà không có ai đứng ra nhận trách nhiệm trước những vụ tham nhũng lãng phí gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Và các cán bộ đó đều có trình độ lý luận chính trị ở mức cao cấp. Trình độ lý luận chính trị là công cụ thăng tiến. Trình độ lý luận chính trị càng cao thì tổn thất mà xã hội phải gánh chịu càng lớn. Bất kể thế nào, thì trình độ lý luận chính trị vẫn là tiêu chí có tính bắt buộc trong sắp đặt bổ nhiệm nhân sự tại Việt Nam. ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong hai người vừa được các ủy viên Bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản bầu vào Ban Bí thư đây. Cái bộ máy đào tạo ra cái hạt giống đỏ của nó là như thế, tốn tiền biết bao nhiêu. Mà học lý luận chính trị là gì? Giác ngộ cách mạng là gì? Là nhị chung nhân cách. Bây giờ với cái lỗi đầu độc tinh thần tuổi trẻ đã đào tạo hạt giống đỏ, là hạt giống đỏ của nó là nó muốn đào tạo ra một cái nhân cách theo chuẩn mực của cộng sản, khác với cái nhân cách thường. Và với cái bọn mà đúng chuẩn mực như thế thì nó thi hành lệnh đảng, nó không cần suy nghĩ gì cả, nó cứ biết thi hành vì nó đã nhiễm cái lý luận cách mạng rồi. Bây giờ ngoài cái cấp trên, bây giờ đến cái cấp dưới, nó đã tai họa cho cái xã hội Việt Nam như thế nào. Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 10 năm nay có bài tựa đề là Hội Cờ Đỏ tại Việt Nam là hồng vệ binh của thời đại Internet. Thành viên Hội Cờ Đỏ là ai? Những người thuộc nhóm Cờ Đỏ vào sáng ngày 4 tháng 9 mang theo súng ngắn, roi điện, bình xịt hơi cay đến giáo xứ Thọ Hòa ở tỉnh Đồng Nai để đe dọa là có biện pháp trừng phạt đối với Linh Mục Nguyễn Duy Tân chỉ vì ông từng kêu gọi trưng cầu dân ý cũng như lên tiếng về các vấn đề trong xã hội trên Facebook cá nhân của mình. Đấy là giáo sư Thọ Hòa. Và bị dân đối phó, tức là ban công an nó phải đến nó giải quyết, và mấy cái thằng này nó phải xin lỗi rồi. Giờ nó bị phạt. Có 11 người tham gia vụ cái gói trật tự bị phạt hành chính 750.000 đồng. Và riêng thanh niên tên là Trần, cái thằng mà cầm súng mới là đầu đảng, là Trần Hiếu Nghĩa bị phạt 8.200.000 đồng do mang theo súng đồ chơi nguy hiểm. Súng thật rõ ràng, nhưng bây giờ công an nó là súng đồ chơi mà nguy hiểm thôi chứ không phải súng thật. Tức là lại nó xử theo, nó không thể chối được, nó xử thế này theo cái thái độ mà Nguyễn Phú Trọng gọi là nhân văn. Nó tha đồng chí, nó gọi là lấy được thái độ nhân văn. Cộng đồng cư dân mạng biết đến nhóm Cờ Đỏ không chỉ qua vụ việc gây rối trật tự tại giáo xứ Thọ Hòa, mà trước đó đã từng xảy ra những trường hợp các nhà hoạt động vì dân chủ tại Việt Nam bị côn đồ hành hung với tuyên xưng là người yêu nước, tôn trọng quốc kỳ Cờ Đỏ ngôi sao vàng, xử lý những kẻ phản động như vụ ba phụ nữ bị tấn công dã man tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 5 năm nay. Mới đây nhất, hai hội Cờ Đỏ vừa được thành lập ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đặc biệt những người này nhắm vào giáo dân Công giáo với mục đích được coi là chia rẽ lương giáo. Nó chuyên môn là vừa ăn cướp vừa la làng. Nó chia rẽ tôn giáo, nhưng mà nó nói nó phải làm vậy là vì Công giáo chia rẽ dân tộc. Đấy. Bây giờ người ta đặt vấn đề là còn là giáo xứ Đông Kiều cũng là có hội Cờ Đỏ tuyên bố thành lập này. Bây giờ người ta đặt vấn đề có phải là hội cho chính quyền dựng lên hay không, và chính quyền địa phương nói là đấy là chính quyền địa phương giải thích là dân, người dân tự phát. Đấy là gọi là nhị chung nhân cách đấy. Nó cứ giả dạng thường dân để nó phá rối người ta. Người ta hỏi nó bảo đấy là quần chúng tự phát. Đấy là một cái trường hợp nhị chủng nhân cách. Và bây giờ dân người ta coi cái bọn hội Cờ Đỏ của Việt Nam Cộng sản dựng là giống như là các hồng vệ binh kiểu mới, hồng vệ binh là bên tàu đó. Và một nhà báo tự do tên là Sương Quỳnh một nạn nhân từng bị côn đồ hành hung có sự trợ giúp của công an lên tiếng với đại cho tôi rằng, chưa ra rằng nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng chính sách dùng côn đồ để cai trị người dân. Nó đội lốt. Sao chép y khuôn từ những cách thức của Bắc Kinh đối xử với dân chúng ở đại lục, đồng thời những người trong lực lượng đàn áp được gửi sang Trung Quốc ở đấy. Nó gửi sang tàu học hỏi và huấn luyện một cách có bài bản. Trong thời đại Internet cùng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhà cầm quyền Việt Nam càng tận dụng thành phần dư luận viên Hồng Vệ Binh là các hội nước cờ đỏ thì càng lộ thấy ra. Bây giờ họ không thể nào bịt mắt quốc tế được nữa, họ không thể bưng bít được nữa, họ không thể ngang nhiên như thời xưa được nữa, thì đương nhiên họ càng ở trong bóng tối, càng giấu mặt bao nhiêu càng tốt. Chính sách tốt đẹp nhất để họ phủi tay là dùng chính người dân đánh người dân và dùng giang hồ để hành hung người dân, rồi họ trút bỏ hết trách nhiệm. Đấy, nó đóng vai này vai kia rồi. Nó nhị trùng nhân cách, cũng phải là trùng trùng nhân cách, nhưng mà nhị trùng nữa. Đó. Và dân thì cho đại ác cho tôi biết rằng chính sách dựng lên các hội nhóm dư luận viên Hồng Vệ Binh kiểu mới của chính quyền Hà Nội chẳng khác nào như con dao hai lưỡi, vì sự bất ổn xã hội do các hội nhóm này gây nên càng nhiều thì uy tín của chính quyền sẽ càng giảm đi trên trường quốc tế. Chẳng những thế mà người dân người ta sẽ đối phó lại, chứ không có người ta không nhịn như trước đấy. Bây giờ một cái chị nhị trùng nhân cách nữa là nay vậy mai khác đó. Bây giờ cái trường hợp giáo sư Đồng Tâm, bây giờ chúng ta đã biết rồi, nó cướp đất của Đồng Tâm, Đồng Tâm ra khiếu nại để ra chứng kiến, nó đo đất rồi kia, người ta ra chứng kiến nó đánh cho ông già què chân, nó bắt vào tù dân người ta, rồi nó đem công an đến nó đàn áp trong làng, người ta rào làng kháng chiến là bắt làm mấy triệu chục tên là coi như là làm con tin để đổi lại mấy người bị nó bắt. Đấy, cái chiêu tôi cho biết rồi. Đấy, chuyện Đồng Tâm làm cho cái tên Nguyễn Đức Trung, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải đến ký giấy rằng thì là không có bắt bẻ Đồng Tâm và sẽ xét lại cái vụ đo đất cho nó đàng hoàng, và không cam kết là không có truy cứu cái vụ mà người xã Đồng Tâm bắt người để thả ra. Cái ký xong bây giờ nó đã đặt vấn đề là phải, nó phải truy tố người dân Đồng Tâm rồi. Bây giờ là nó bị phản đối, nó bây giờ nó lại tiếp tục. Đấy là nhị trùng nhân cách. Lúc thì nó đóng vai hiền, lúc thì nó đóng vai dữ, nhị trùng nhân cách. Nó không biết bắt ai để đi ra tòa. Thì bây giờ nó kêu gọi những người phạm tội ra tự ra đầu thú. Bản tin ngày 14 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin Công an Hà Nội gửi thư kêu gọi người dân Đồng Tâm tự thú và đầu thú. Ngày 13 tháng 10, báo Tuổi Trẻ dẫn lời một phó trưởng thôn Hoành cho biết nội dung thư trên đã được đọc trên loa phát thanh của xã Đồng Tâm từ ngày 11 tháng 10. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội viết thư này đề nghị các cá nhân đã tham gia vào việc hủy hoại hoặc làm cố hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt giam hoặc giữ người trái phép là phá pháp luật trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, thành phố Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4, không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Hãy dũng cảm đi ra đầu thú, nộp mạng cho nó bảo là hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, nhanh chóng đến cơ quan cảnh sát điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hoặc chính quyền cơ quan công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra. Bức thư cũng cảnh báo trong hoặc kép người che giấu cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của luật pháp. Và kết thúc với lời nhắc nhở người dân cần phải bày tỏ thái độ ứng cử xử trên tinh thần thượng tôn pháp luật nếu có bất đồng, để tránh những vụ việc đáng tiếc như đã xảy ra. Phải dũng cảm đi đầu thú đấy nha. phản ứng về bức thư này. Ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, ông có là lãnh đạo cái giáo Đồng Tâm đó. Một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho tiếng nói phản kháng của người dân Đồng Tâm, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với VTC, tức là video đó, hôm thứ Bảy, và được một người dân phát trực tiếp qua Facebook rằng người dân Đồng Tâm không có tội và đất nông nghiệp của họ đã bị chiếm đoạt để giao cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Đấy. Và cũng nhắc lại cái vụ Nguyễn Đức Chung cam kết bằng văn bản không truy tới người dân. Bây giờ là nhị trùng nhân cách lại bây giờ lại truy tố. Ông Bùi Văn Kỷ, một người dân Đồng Tâm được VTC phỏng vấn hôm 14 tháng 10 nói rằng nguyện vọng tha thiết của người dân là được giải quyết tranh chấp về mặt hành chính và họ sẵn sàng làm việc với tất cả các cấp chính quyền để đạt mục tiêu này. Chúng tôi không muốn cán bộ nào làm sai phải bị kỷ luật cả, cũng không muốn truy tố bất cứ ai, chỉ mong muốn thiết tha rằng cái đất 59 hectare này của chúng tôi cứ trả lại cho chúng tôi canh tác để lấy bát cơm mà ăn thôi. Đấy, nhị trùng nhân cách, cái gì chọc cho người ta phản ứng rồi. Dân Làm Báo đăng bài của Trần Quang Thành: Đồng Tâm không khuất phục, mà ngược lại cái kẻ phải đầu thú là bạo quyền Hà Nội chứ không phải là dân Đồng Tâm. Đó. Nhắc lại là dân Đồng Tâm đã phản kháng này giữ đất như thế nào, rồi gây ra việc bắt giữ, rồi thì nhắc đến cái thơ là lời lẽ thật ngọt ngào báo dung, nhưng cũng không thể xóa đi những hành động tàn bạo của công an quân đội cộng sản đã dùng súng đạn roi điện hơi cay để đàn áp người dân tay không giữ đất của ông cha từ bao đời để lại. Dã man hơn là chính viên phó công an huyện Mỹ Đức và hai sĩ quan cục hình sự Bộ Quốc phòng đã đánh đập cụ Lê Đình Kình, một lao nông đã hơn 80 tuổi, gãy ống chân mang thương tật suốt đời. Người dân đã không quên bài học tướng công an Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội, phản bội chữ ký cam kết với dân để đổi lấy việc người dân Đồng Tâm trả tự do cho những kẻ đã đàn áp. Đấy, cái lúc đó đến ký công an ấy, nó là một nhân cách khác. Bây giờ nó phủ nhận cái chữ ký của nó thì nó là một nhân cách khác, nó là dị chủng nhân cách. Đấy, đấy là những chuyện hết xa vào đâu cũng thấy đấy. Và cũng Dân Làm Báo nhân nhiệm vụ này cũng đã đặt vấn đề là ai phản động, ai phản kháng này kia, nhưng mà bài này nó không có đi sâu thẳng vào vấn đề cho nên tôi xin lướt qua. Và đặt vấn đề là nhân cách của chế độ, nó đưa đến cái kết quả là người dân đối phó với chế độ. Chế độ lừa dối thì dân cũng lừa dối. Chế độ tham nhũng thì người dân nuôi tham, dùng tham nhũng để mà qua cầu. Và bây giờ một trường hợp nữa chứng tỏ rằng khi anh hội nhập vào thế giới thì anh phải hội nhập với cái nhân cách bẩm sinh của anh. Anh không thể đem cái nhân cách cộng sản vào thế giới được. Anh đi buôn bán với người ta thì anh phải buôn bán như người ta. Anh không thể buôn bán theo cái kiểu mà là tướng cướp của anh được. Và blogger Trần Văn đã viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ một bài đặt vấn đề là tại sao lương thiện hiếm, quý và khó ở Việt Nam. Nhân cái cơ hội, chứng cái dịp mà tuần trước chúng ta đã nói rồi, là người Nhật người ta đem vào Việt Nam cái cây xăng, cái cây bán xăng lẻ của Nhật đầu tiên, mà người ta đối xử với khách hàng như là cái nhân cách của một người bình thường, làm cho cái xã hội Việt Cộng với bọn cai trị, với cái nhân cách cộng sản, nó bị nó bị lòi mặt nạ nó ra, và nó phản ứng, nó là càng phản ứng thì nó càng lòi mặt nạ ra. Và vì thế cho nên blogger Trần Văn đặt vấn đề là tại sao lương thiện ở Việt Nam nó lại hiếm quý và khó đến thế. Để cái công ty vào đó là công ty xăng dầu Idemitsu Q8, tức là viết tắt là EQ8, khai trương cái xăng đầu tiên ở Việt Nam. Và người ta đối xử như là tiêu chuẩn nhân cách bẩm sinh của thế giới tự do. Người ta chiều chuộng khách hàng, người ta không buôn gian bán lận với khách hàng, làm cho cả nước xôn xao và trên mạng xã hội tung lên cái hình ảnh của ông tổng giám đốc cái hãng xăng đó là chào từng người khách đến đổ xăng. Mà trời mưa ông cũng không mặc áo mưa, ông chạy ra, ông cúi đầu, cúi gập đầu theo kiểu người Nhật chào đàng hoàng. Rồi lại cho người nhân viên là hỏi từng xe một, cứ muốn lau kính xe, lau chủ xe, rửa xe thì nó người ta sẽ làm cho. Và quan trọng nhất là cây xăng EQ số 8 cam kết bơm đủ xăng, cấp hóa đơn cho người mua, nhận thanh toán bằng thẻ ATM và huấn luyện nhân viên để bảo đảm hoạt động bán lẻ xăng dầu đúng tiêu chuẩn của Nhật về dịch vụ, kèm hình ảnh ông Hiroaki Honjo, tổng giám đốc, cầm dù đứng dưới trời mưa cúi gặp người chào khách. Và cái sự thông tin đó không chỉ tạo ra sự phấn khích nơi công chúng mà còn chủ đề để hệ thống truyền thông tham gia luận bàn, truyền thông nhà nước cũng tham gia luận bàn làm các cái tên cướp mà bán xăng của Việt Cộng nó nhồi nhọm lên. Và trên Internet thì một công dân mạng tên là Minh Trân mong thấy cây xăng của EQ8 ở nơi họ cư trú, và công dân mạng này gọi EQ8 là bạn và nhấn mạnh là không hy vọng giá xăng dầu của bạn rẻ hơn vì bạn có muốn cũng không được. Còn Thomas Dole thì khẳng định chừng nào cây xăng của hiện diện ở Sài Gòn anh sẽ đổ xăng tại đó, dù có phải sắp hàng chờ cả tiếng để các quan nhà ta bớt than lỗ. Rồi Trần Nhật Quang cũng thế. Và cái này hay lắm, ghi lại cảnh nhân viên cây xăng thuộc EQ8 lau chùi sạch sẽ các tấm kính chắn gió, kính chiếu hậu của một chiếc xe hơi trước khi bơm xăng, kèm theo nhận định rằng mô hình cây xăng này sẽ phát triển nhanh chóng và được mọi người ủng hộ nếu không thay đổi thái độ phục vụ, không bơm đúng, bơm đủ thì Petrolimex là cái quốc doanh của nhà nước. Hay là Petrolimex là một, MIPEC là hai, PVO là ba, chuẩn bị đặt in đề cao để để dán khắp nơi kêu cứu. Dán rồi. Người Việt Nam xài hàng người Việt Nam này, cái xài hàng Nhật. Rồi một phốt khác nữa thì đem chai đến hai cây xăng, một cây của Petrolimex, một cây của EQ8 mua xăng. Tuy giá bán xăng ở hai nơi bằng nhau nhưng lượng xăng mua từ cây xăng Petrolimex ít hơn hẳn so với lượng xăng mua từ cây xăng của EQ8 nữa. Đó, làm lên. Và đưa lên Facebook minh họa cho thử nghiệm này đã được một số ba tờ báo khai thác ngay lập tức, báo nhà nước khai thác liền. Giờ gì là cái anh cây xăng kẻ cướp đội lốt người ấy, là Petrolimex đồng loạt căng banner nhắc nhở người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Rồi cái tấm gương của EQ8 nó lây sang cái hãng taxi, là chỉ trước đây là có hai hãng taxi của người ngoại quốc là Grab và Uber, thì là bị các cái công ty quốc doanh taxi, vì người ta đối xử tử tế và người ta không ăn năn cứ thì bây giờ cây xăng này lan truyền sang, người ta phát hiện ra là anh Grab, anh Uber đã bị kỳ thị như thế nào. Và ông Trần Ngọc Nam, phó tổng giám đốc Petrolimex khẳng định người ta hô hào người Việt Nam, người Lao là theo cái chiến dịch chung của nhà nước chứ không phải là đối phó với cái xăng này đâu. Đấy, và lấy xăng cái tài xế taxi nữa. Và tôi lấy là thú vị là báo nhà nước, báo được báo hợp pháp của nhà nước cũng là xôn xao về cái vụ này. Thì tờ Tuổi Trẻ giới thiệu bình luận người Nhật đã vào bán xăng và nhắc rằng đừng cạnh tranh với họ bằng khẩu hiệu. Bài bình luận nhắc lại điều mà ai cũng biết và ai cũng cảm thấy phiền, đó là dù ở Việt Nam có tới 29 doanh nghiệp đầu mối nhập cảng kinh doanh xăng dầu và 120 thương nhân phân phối xăng dầu với hơn 14.000 cây xăng, nhưng trên thị trường giá xăng gần như đồng nhất, không có sự cạnh tranh về giá cả, về chất lượng dịch vụ. Tuổi Trẻ cho rằng sự quan tâm và thiện cảm mà công chúng dành cho EQ8 không chỉ là giá mà còn nằm ở nhiều tiêu chí khác, là phục vụ ân cần, là cam kết rõ ràng về đóng đo, không có giá nữa. Điều mà xưa nay khách hàng tìm kiếm ở cây xăng của người Nhật Việt Nam nhưng chưa thấy. Tuổi Trẻ cảnh báo rằng sẽ không còn kiểu hưởng ứng phong trào vì Việt Nam mà người Việt Nam ưu tiên dùng hải sản Việt Nam như ngày xưa. Bây giờ người tiêu dùng cần sự tử tế trong kinh doanh chứ không phải là khẩu hiệu. Cần sự tử tế là hồi nào thế, là nó nhị trùng nhân cách, nó đóng vai này vai kia nhiều quá rồi, nó thành ra một cái tập quán rồi, nó không còn tử tế nữa, nó luôn luôn gian lận. Rồi thì một số doanh nhân đang điều hành những doanh nghiệp nhập cảng kinh doanh xăng dầu phân trần, sở dĩ cả giá lẫn dịch vụ trong lĩnh vực xăng dầu có cạnh tranh mà cũng như không, vì nhà nước can thiệp quá sâu. Giá bán lẻ xăng dầu chỉ được phép dao động trong khung của nhà nước, lợi nhuận cũng phải treo định mức của nhà nước là 300 đồng một lít, và nhà nước dựa vào đó thu phí cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Họ hy vọng nhà nước vài năm vừa qua đang ráo riết vận động cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, để thị trường xăng dầu tự định đoạt giá cả, loại bỏ khung giá, loại bỏ định mức về lợi nhuận, và tất nhiên loại bỏ cả cái gọi là quỹ bình ổn giá xăng dầu. Anh hội nhập vào người ta, bây giờ người ta hội nhập vào anh, người ta đem cái lối sống, cái nhân cách phổ quát của loài người vào, để anh lòi ra cái nhân cách kẻ cướp lên làm người của anh. Bộ Tài chính Việt Nam tính đến hết năm ngoái, gộp cả số dư lẫn lợi nhuận quỹ bình ổn giá xăng dầu góp cho ngân sách tới 2.390 tỷ đồng. Phần khác, vì vẫn còn những doanh nhân như ông Phan Thế Rọi, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cảnh báo, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, động chạm đến tất cả mọi người. Vì thế, nhà nước phải giữ thị trường thông qua các cơ chế, hàng rào kỹ thuật, không thể mở toang cánh cửa thị trường xăng dầu, vì nếu để các doanh nghiệp ngoại quốc nắm giữ và chi phối thị trường xăng dầu, trong tương lai sẽ xảy ra khả năng nhà nước mất quyền kiểm soát thị trường. Anh vẫn kiểm soát thị trường mà anh dám xin quốc tế công nhận đấy, cái kinh tế thị trường đều đủ rồi nào mà được đó. Rồi thì đấy, mà mặc nào bất cứ cái phân trần gì cũng thế thôi. Vì lẽ gì mà Trần Chí Hiếu luôn buột miệng chửi thề trên Facebook kèm cho thắc mắc, tại sao bây giờ trong xã hội này chỉ cần nghiêm chỉnh là đã được tôn vinh và coi như anh hùng. Chẳng hạn, không nhận tiền hối lộ là cảnh sát giao thông sẽ được tôn vinh, bán xăng đúng chuẩn sẽ trở thành hiện tượng. Lúc này chỉ cần nghiêm chỉnh là sống được, nhưng khẳng định khó lắm, tôi đổ đây. Tại sao xã hội Việt Nam lại trở thành kỳ quái như vậy? Bạn có thể trả lời không? Tôi thấy là tại cái nhân văn của ông Tổng Bí, Tổng Lũ đó. Bây giờ đây là những tài liệu chứng tỏ rằng vì cái khủng hoảng nhân cách mà anh chuyên môn làm thì lão báo cáo thì hay. Bây giờ trên Bosit Việt Nam tôi có một loạt bài về kinh tế thị trường mới là cái kinh tế tài chính, như cái báo tiền nước báo cáo thì lão, nhưng mà thực ra thực tế anh báo cáo lão. Nhưng mà tôi không thể đi vào hết các bài này, tôi chỉ đi vào cái tựa đề và một vài bài bình luận mà thôi. Trước hết là Hà Vũ đăng tin rằng chủ nhiệm ủy ban pháp luật Trần Giang Nét ngạc nhiên về cái báo cáo của chính phủ là GDP của năm 2017 tăng lên, là tổng vốn đầu tư tăng, xuất khẩu tăng, năng suất lao động cũng tăng, ICOR giảm. Tại sao GDP lại tăng chỉ bằng kế hoạch là 6,7%? Câu hỏi này được chủ nhiệm ủy ban pháp luật Nguyễn Đức Định đặt ra gần cuối phiên thảo luận của ủy ban thường vụ, là ngạc nhiên mà bằng ấy cái tăng làm sao mà GDP tăng được mà anh cứ báo cáo tăng. Và Bộ Xây dựng Việt Nam đăng cái tin này với cái tựa đề bình luận phê bình này: các cụ bảo đường đi hay tối, nói dối hay cùng, cấm có sai, người cùng hội cùng thuyền nhé. Ủy ban pháp luật nhà nước mà phải ngạc nhiên về cái báo cáo lão. Đấy là cái tin kế tiếp, là tin của Thu Phương đặt vấn đề là tiến sĩ Lưu Bích Hồ nói rằng chỉ số tăng trưởng kinh tế quý ba rất khó hiểu và khó lường. Anh cũng báo cáo là chỉ số tăng trưởng kinh tế và tiến sĩ Lưu Bích Hồ là khó hiểu và khó lường. Và Bộ Xây dựng Việt Nam phê bình rằng thấy điều này, trong mà các điều này không có thông lệ trong lịch sử, cũng không đúng với lý thuyết kinh tế, nhưng lại thực tế qua số liệu của Tổng cục Thống kê mà vẫn phấn khởi. Tiến sĩ Lưu Bích Hồ quả là rất khéo đùa. Đây một cái tin khác nữa là tăng trưởng GDP quý ba cao đột biến phản ánh điều gì? Giải mã 2,6 triệu tỷ đồng nợ công Việt Nam rồi thì các thứ là thống kê đàng hoàng, nhưng mà với cái sự tăng GDP tăng thì sau khi đọc cái bài của Trân Hồ thì Bộ Xây dựng Việt Nam phê bình rằng Trân Hồ nêu câu hỏi, sau đó dẫn nhiều ý kiến của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Nguyễn Khắc Giang, Phạm Chí Lan, Lưu Bích Hồ, cuối cùng vẫn chẳng có câu trả lời ngắn gọn dứt khoát nào. Từ ý kiến của các kinh tế gia nêu trên, Bộ Xây dựng Việt Nam mạnh dạn rút ra câu trả lời, tức là không có kiến tạo gì cả, chỉ có làm màu thôi. Đó. Rồi thì một cái tin nữa Bạch Dương đưa lên Bộ Xây dựng Việt Nam rằng World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới, áp lực trả nợ của Việt Nam sẽ lớn trong kỳ ba, trong 3 năm tới. Bạch báo cáo đánh giá về chi tiêu công Việt Nam do Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện cho thấy tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam tăng nhanh do chính sách tài khoá nới lỏng trong những năm qua. Nợ công so với GDP tăng đáng kể từ 51,7% năm 2010 đến 61% năm 2015, trong đó nợ chính phủ chiếm 49,2%, nợ chính phủ bảo lãnh chiếm 10% và nợ chính quyền địa phương khoảng 0,9%. Không tính nợ bảo lãnh và vay nợ nội bộ, nợ trực tiếp của chính phủ được ước tính ở 43,3% GDP, gần sát với mức bình quân của các nước quốc gia trong khu và vẫn tương đương về thu nhập. Đấy, báo cáo xem này. Bộ Xây dựng Việt Nam phê bình một chính phủ mang danh cộng sản phải giỏng tai nghe những lời khuyên từ một tổ chức tài chính đa phương quốc tế sặc mùi tư bản. Thật quá mật cười. Đấy. Rồi thì nữa, tiếp tục nữa, cũng lại World Bank nữa. Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nợ công cao tăng nhanh nhất. Và với cái này thì Facebooker Châu Đoan phê bình rằng việc treo đầu dê bán thịt chó từ một lý tưởng phục vụ giai cấp vô sản quốc hữu hóa hay bằng ngôn ngữ trần trụi hơn là tước đoạt tài sản tư nhân. Giờ Việt Nam đang xuất hiện một loạt những nhà tư bản mới với khối lượng tài sản khổng lồ, nhưng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại, bởi ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, là phi khoa học. Là điều đáng lo ngại ở đây là những nhà tư bản mới có thể thao túng nhiều mặt của xã hội. Tôi đưa cái tin đưa bình này vào để chứng tỏ rằng đấy, cái double standard của chế độ nó tai hại như thế. và đối với một chế độ, mà nhân cách cũng như chuẩn mực nó tà phức tạp như thế, thì phản ứng của thế giới là thế giới với giá trị phổ quát không có nhị trùng chuẩn mực. Nó đòi hỏi là anh vào kinh tế thị trường thì anh phải minh bạch, mà anh không minh bạch thì người ta hỏi thăm sức khỏe anh. Bản tin ngày 13 tháng 10 năm 2007 của Đài Á Châu Tự Do, Forum 2000 tại Praha, diễn đàn của những tiếng nói cho dân chủ nhân quyền. Forum 2000 là một diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan đến nhân quyền dân chủ, được thành lập năm 1996 từ sáng kiến của cựu Tổng thống Cộng hòa Czech là Václav Havel, nhà hoạt động xã hội người Nhật là Yohei Sasakawa và giải Nobel Hòa bình 1996 là Elie Wiesel. Diễn đàn 2000 công khai thảo luận mỗi năm một lần tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc nhằm hỗ trợ các giá trị của dân chủ, vận động nhân quyền, giúp đỡ phát triển xã hội dân sự và khuyến khích sự khoan dung tôn giáo, văn hóa và sắc tộc, cung cấp ý tưởng cho các nhà lãnh đạo thế giới về quan điểm và đường lối hành động. Kéo dài 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2007, một số người Việt Nam thuộc nhiều tổ chức khác nhau đã đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Bỉ, Na Uy, Phi Luật Tân, Đài Loan, Thái Lan, v.v. cũng có mặt. Đặc biệt lần đầu tiên có sự tham gia của một nhà hoạt động đến từ Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Cô Đinh Phương Thảo cũng đã thực hoạt động cùng tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, chia sẻ niềm tự hào về sự tham gia của một nhà hoạt động trong vai trò diễn giả. Cô nói là rất là đáng tự hào lần này có một diễn giả từ Việt Nam. Và bây giờ ông tiến sĩ Nguyễn Quang Hà với đề tài thảo luận tại Forum 200. Ông Quang A thảo luận về hai đề tài là Đảng Cộng sản Trung Quốc trước thềm Đại hội 17, đề tài nữa là mở rộng bên ngoài và siết chặt bên trong, và chế độ dân chủ và độc đoán ảnh hưởng thế nào đến Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Tôi lướt qua một cái sự là thảo luận mới chi tiết, là tôi đi lẹ. Bên nhân dịp này, chính phủ Nga cũng nói chuyện trước công chúng tại quảng trường Václav Havel và tại phân khoa nghiên cứu Viễn Đông của trường Đại học Charles Praha về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Forum 2000 lần thứ 21 với chủ đề phát triển dân chủ trong giai đoạn bất ổn được tổ chức tại Praha và các thành phố khác của Cộng hòa Séc với sự hiện diện của vua Monaco Albert II, nhiều nhà lãnh đạo tư tưởng cũng như hoạt động nhân quyền ở các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh vận động sự ủng hộ của quốc tế để thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, theo tiến sĩ Nguyễn Ca, việc tự lực cánh sinh dựa vào sức mạnh nội tại vẫn là chính. Một trong những phương pháp đó là lên tiếng đòi hỏi tự thực thi những quyền mà Hiến pháp Việt Nam và quốc tế đã quy định. Không cần cho phép, cứ làm. Và ông nói tiếp rằng mình phải áp dụng sức mạnh của chính mình, vận động sự ủng hộ quốc tế. Theo tiến sĩ Nguyễn Nga, vai trò của những đảng viên cộng sản, tôi hoan nghênh nhớ cái này, vai trò của những đảng viên cộng sản đang làm việc trong hệ thống là một yếu tố không thể bỏ qua trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Kết luận, Forum 2000 là nơi tập hợp hàng ngàn tư tưởng khác nhau nhưng cùng chia chung một lý tưởng là xây dựng một thế giới nhân bản, nhân quyền và dân chủ. Những tâm hồn người Việt Nam gặp nhau tại đây đều mong rằng sẽ có một diễn đàn như thế ở Việt Nam một ngày không xa. Bây giờ anh hội nhập vào thế giới, anh không thể đi dấp dâu đội non cối được, anh không thể nhị trùng nhân cách được. Bây giờ anh Việt Cộng đang đóng vai chủ nhà của APEC, thì liệu anh có tiếp tục dối trá để mong được cứu giúp hay không? Bản tin ngày 13 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, APEC 2017 với những vấn đề sẽ nêu. Sáng ngày 12 tháng 10 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS diễn ra một buổi hội và thảo bàn về nội dung và kế hoạch cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam tháng 11 tới đây. Buổi hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam, anh của Việt Cộng nữa, tại Hoa Kỳ và các chuyên gia về APEC. APEC năm nay theo kế hoạch sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam với 63 thành viên từ 21 nền kinh tế của châu Á. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, tức là Phạm Quang Vinh, nhận định rằng APEC đã mang lại nhiều thành tựu tích cực cho sự phát triển của Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Đúng không? Người ta nâng đỡ rất nhiều. Nhưng mà ông lại tuy nhiên cho rằng, ông cho rằng APEC năm nay sẽ phải đối diện với nhiều thách thức do những thay đổi trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra ông cũng cho rằng sự thay đổi về địa chính trị trong khu vực và thế giới cũng là một cách thách thức cho APEC năm nay. Theo ông, đây là một vấn đề ảnh hưởng đến chiến lược và kinh tế của khu vực. Về các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên thảo luận APEC, ông Vinh, ông đại sứ Việt Cộng, Nguyên Văn, để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và hòa nhập, chúng tôi sẽ đề cập đến những cải cách cơ cấu. Anh chỉ nói cơ cấu thôi, người ta đòi hỏi cải cách thể chế. Cải cách cơ cấu, cải tiến phát triển nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực để cho anh xuất khẩu lao động hay sao? Phát triển nguồn nhân lực trong thời đại kỹ thuật số, ví dụ như xây dựng một cộng đồng bền vững và hòa nhập và hội nhập kia, đó anh xây dựng, anh đấu tranh giai cấp làm sao xây dựng được. Ok, lướt qua cái anh này. Một ưu tiên nữa ông Vinh nêu ra đó là việc tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp. An ninh lương thực, mua đồ có độc của tàu ấy. Đó. Bây giờ tôi lướt qua cái anh Vinh này, bây giờ đến đại sứ Matthew, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách APEC, nói rằng việc Tổng thống Trump tham gia APEC năm nay thể hiện cam kết tham gia vào sự phát triển kinh tế khu vực châu Á của Hoa Kỳ. Ông cho biết các lĩnh vực Hoa Kỳ sẽ ưu tiên bàn thảo tại Hội nghị Trung ương sắp tới này là cũng lại là ưu tiên bao gồm thương mại, kỹ thuật số, cải cách cơ cấu. Theo ông Matthew, cho sự tương tác giữa Mỹ và APEC quan trọng vì đã mang lại 2,8 tỷ khách hàng, tức là 2 tỷ 800 triệu khách hàng, 60% tổng GDP toàn cầu. Về thương mại kỹ thuật số, ông nhận xét rằng đây là ngành có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách. Các công ty Mỹ ngày càng lo ngại về hàng rào thương mại kỹ thuật số và muốn các quốc gia có thể hợp tác để xóa bỏ những hàng rào này để họ có thể tối ưu hóa khả năng trao đổi thương mại. Bộ Thương mại Mỹ cho biết năm 2014 Hoa Kỳ xuất khẩu khoảng 400 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực thương mại và kỹ thuật số. Bộ này cũng cho biết nền thương mại kỹ thuật số tạo ra hơn 8.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu và kéo theo ngành kinh doanh truyền dữ liệu đạt 2,8 nghìn tỷ USD. Dài dòng lắm. Rồi đến ông Yasuhiko Yoshida trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do. Ông là chuyên gia cao cấp về APEC, đồng thời cũng là phó cục trưởng Cục Chính sách Thương mại. Khi được hỏi rằng là một quốc gia thành viên, ông nhận thấy APEC lần này có ý nghĩa như thế nào, thì ông cho biết rằng đây là một cơ hội lớn cho Việt Nam. Khi là nước chủ nhà dẫn đầu của hội nghị, chúng tôi đang bàn bạc với Việt Nam về cách đạt hiệu quả về hội nhập kinh tế khu vực. Đặc biệt với Việt Nam, chúng tôi đã hợp tác để thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ trong nước và giúp đỡ Việt Nam thúc đẩy cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đang hoàn thành quá trình bình duyệt nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng và chúng tôi cũng sẽ đào tạo xây dựng năng lực cho người Việt. Đây là cơ hội đấy. Bây giờ anh tổ chức cái hội nghị xôm lắm, anh tốn biết bao nhiêu tiền. Tóm lại là chủ đề của một hội nghị là phát triển sáng tạo công an việc làm ổn định trong thời kỳ kỹ thuật số. Phần thứ hai là những động cơ phát triển thương mại, đầu tư và kết nối kỹ thuật số. Và phần cuối là nuôi dưỡng một tương lai chung. Đấy. Bây giờ anh hội nhập vào thế giới, bây giờ thế giới người ta hội nhập vào anh này, anh có dở trò nhị trùng nhân cách, nhị trùng chính sách hay không? Bây giờ đài BBC loan tin ngày 16 tháng 10, Bộ Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Quang, thưa ông Tổng thống Donald Trump, ông đến dự cái hội nghị này, xong ông sẽ ra Hà Nội gặp ông cha chủ tịch nước, à, tổng thống Mỹ sẽ đến Đà Nẵng dự APEC ngày 10 tháng 11. Tại đây ông sẽ đọc diễn văn ở hội trường hội nghị thượng đỉnh các doanh nhân APEC. Theo Nhà Trắng, trong diễn văn ông Tâm sẽ trình bày viễn kiến về một khu vực cởi mở tự do tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực để giúp thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 11, Tổng thống Mỹ bay ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo khác của Việt Nam. Tổng thống Mỹ đến Manila, Philippines ngày 12 tháng 11 dự buổi tiệc đánh dấu năm 55 thành lập ASEAN. Ngày hôm sau, ông Tâm dự hội nghị Mỹ ASEAN và tiếp xúc song phương với Tổng thống Duterte ở Việt Nam là APEC, ở bên Philippines là ASEAN. Trước đó, Tổng thống Mỹ sẽ thăm Nhật từ mùng 5 tháng 11, Hàn Quốc ngày 7 tháng 11 và Trung Quốc ngày mùng 8 tháng 11. Nhân cái vụ mà ông Tâm sang, thì một nhà bình luận giật Cộng sản ly khai, ông Bùi Quang Phùng. Ông nói rằng thì là ở trong nước, anh Nguyễn Phú Trọng, anh muốn hạ bệ Trần Đại Quang, anh đem bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về làm cho anh Nhật Trời biến mất cả tháng trời. Bây giờ, và trong khi anh Nhật Trời đang biến mất thì nhị chồng nhân cách, ông chủ tổng bí thư kiêm luôn chủ tịch nước tham dự những cái gặp gỡ này gặp gỡ kia, mà đáng lẽ chủ tịch nước mới tham gia, nhưng mà anh làm hết. Bây giờ ông Bùi Quang Phùng đặt vấn đề rằng bây giờ ông Mỹ ông sang, ông nhất định gặp Trần Đại Quang, thì liệu anh Trần Đại Quang còn yên ổn hay không? Và nếu anh chị Trần Đại Quang biến mất thì ông Tâm có sang Việt Nam hay không? Bây giờ đây là đặc biệt là thông điệp với Mỹ: thể chế đảng độc nhất lãnh đạo quốc gia đứng ở vị trí trên cùng, nên gọi là gì cũng được, nhưng người cao nhất trong đảng mới thực sự là người cao nhất, là nguyên thủ quốc gia. Thể chế này, vai trò thực sự của tổng bí thư đảng đã một lần được chính phủ Mỹ của Obama thừa nhận ngay trong tuyên bố chung hai quốc gia trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng tháng đấy. Anh cũng chẳng anh Trần Đại Quang, anh là gạt Trần Đại Quang, anh đi gặp tổng thống Mỹ. Bây giờ đặt vấn đề là ông Trump chấp nhận lời mời đến hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 này, thì người mà ông ta chấp nhận tiếp kiến sẽ bắt buộc phải là vị đại diện quốc gia đó, tương xứng với ông, chứ không thể là người chỉ được bầu ra vào vị trí cao nhất của một nhóm người có đức tin riêng bằng tư tưởng riêng, tức là Cộng sản đó. Nếu không đáp ứng cái cuộc gặp gỡ này thì chuyến đi thăm có thể là không có. Và tôi nhắc lại rằng Trần Đại Quang đã tái xuất hiện rồi, cho nên Tâm mới đến. Đây có thể chính là nguyên nhân của việc sắp xếp tốn thời gian hơn một năm khi ông Quang trực tiếp chuyển lời mời từ tháng 10 2016 đúng, và được ông Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nhắc lại trong chuyến thăm hồi tháng 5 2017. Nhưng ông Trump chỉ chính thức trả lời tới dự APEC vào ngày hôm qua, ngày 16 tháng 10. Thông cáo báo chí Nhà Trắng đã nói rõ, sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11 tháng 10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam. Anh không thể nhập nhằng nữa, để xem lần này anh có nhập nhằng, anh có nhị trùng nhân cách gì không nha. Người ta sẽ phải nghi ngờ chuyện, liệu có chuyện ông Trump đến văn phòng Trung ương Đảng để chào ngoại giao tổng bí thư, có thể hồi đó đảng nó lại, lớp ông cha đã, nó lại viện cớ này, ông Trần Đại Quang ốm gì thì ông tổng bí thư Trọng sẽ thay mặt đó. Và ông Bùi Quang Phùng nhắc lại rằng sau cái vụ mà lủng củng nội bộ thì ông biến mất, thì ông Quang đột nhiên xuất hiện trở lại vào đầu tháng 9, trông có phần yếu nhưng không bệnh tật gì, có thể do Bộ Chính trị đã buộc phải chấp nhận điều kiện của Mỹ để có thông cáo nhận lời của Nhà Trắng. Nhưng ai có thể chắc chắn được điều gì? Xưa nay ai dám tin vào Đảng Cộng sản? Có thủ đoạn nào mà Đảng Cộng sản là không dám làm được? Cả sang Đức bắt cóc thì anh dám làm à? Đến gần ngày 10 tháng 11, thậm chí đúng ngày 10 tháng 11, ngay sau khi có tin máy bay của ông Trump đã rời Mỹ đến Đà Nẵng, thì rất có thể đột nhiên là có chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải đi đâu đấy, không thể tiếp Tổng thống Mỹ. Và khi ấy, lại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng buộc lòng trong một kép phải đích thân đón tiếp Tổng thống Mỹ và người và là người ký tên và tuyên bố chung. À, và ông mở ngoặc là chưa chắc có tuyên bố chung. Và phê bình của tôi là chờ xem thủ đoạn nhân văn của ông Trọng đủ. Và đây là một cái tin cuối cùng tôi đưa vào cái bài bình luận thời sự này để tham khảo, chứng tỏ rằng thế giới mở không cho phép xã hội kín gian lận với thế giới mở. Bản tin ngày 13 tháng 10, 2017, dân biểu Canada gốc Việt cho biết dự luật Marxist giúp cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, ở bên Canada đã thông qua rồi. Mà là người một dân biểu nước gốc Việt nhé. Nữ dân biểu Liên bang Canada gốc Việt Anne Minh Thu Quách nói rằng dự luật Marxist sẽ giúp cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ, nữ dân biểu gốc Việt 35 tuổi nói là rằng Quốc hội Canada vừa thông qua dự luật SC-226, tôi nhắc lại nhé, dự luật S-226, công lý cho nạn nhân của các viên chức tham nhũng ngoại quốc. Nếu được chính phủ Canada ký thành luật sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dự luật S-226 sẽ giúp Canada đóng băng tài sản của bất cứ viên chức nào vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và nghiêm cấm những viên chức này nhập cảnh vào Canada. Khi ký thành luật, dự luật này sẽ gây áp lực lên chính phủ Việt Nam và đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ áp đặt chế tài đối với những viên chức không tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Bà Minh Thư cho biết, Hạ viện Canada vừa thông qua dự luật Marxist vào ngày 4 tháng 10 với tất cả, hay quá, 277 phiếu thuận, không có phiếu chống. Trước đó thì đã được Thượng viện thông qua vào ngày 11 tháng 4, tức là cả hai viện thông qua rồi, chỉ chờ ông hành pháp ký ban hành thôi. Các dân biểu thuộc cả ba đảng gồm Đảng Tự Do, Đảng Bảo Thủ Đương Quyền và Đảng Tân Dân Chủ mà bà Minh Thư là thành viên đều ủng hộ dự luật này. Bà Minh Thư nói cộng đồng người Việt tại Canada rất ủng hộ dự luật quan trọng này. Các cộng đồng Việt xem đây là một thắng lợi lớn cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Vào đầu năm nay, trong thư ngỏ gửi ban tổ chức của một cuộc biểu tình trước Viện Lập pháp tỉnh Ontario, dân biểu liên bang Quách Minh Thư viết trong ngoặc kép, phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có 112 blogger, các nhà tranh đấu dân chủ bị giam giữ trong các nhà tù vì đã thực hiện các quyền căn bản của công nhân. Đề nghị chính phủ Canada không nên làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền liên tục tái diễn ở Việt Nam. Dân biểu Quách Minh Thư cũng nhắc lại, bà đã nhiều lần viết thư cho Tòa Đại sứ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Canada yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Nga và Trần Thu Thủy. Hàng trăm người Việt ở đây đã có cuộc gặp với các thành viên Hạ viện Liên bang Quebec yêu cầu Bộ Ngoại giao Canada gây áp lực chính phủ Việt Nam phải tôn trọng và cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Là thành viên của Đảng Tân Dân Chủ, bà Minh Thư, đại diện dân cử vùng Bois-Saint-Laberry phía nam thành phố Montreal và đắc cử vào Quốc hội Canada vào tháng 5 năm 2011. Trước đó, bà là giáo viên dạy tiếng Pháp và có chân trong ban quản trị trường học ở gần thành phố Montreal. Sinh năm 1982, bà là cư dân của tỉnh Quebec, song thân của bà là người tị nạn Việt Nam định cư tại Canada sau biến cố năm 1975. Đây là cái tin, cái tham khảo cuối cùng của tôi cho bài bình luận thời sự của tuần này, có tựa đề là chết cũng không chờ Việt Nam Cộng sản nhị trùng nhân cách. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự tuần này. Tôi nhắc lại rằng chế độ Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ, khủng hoảng về mọi mặt, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, nó loạn hết trơn rồi. Hệ giá trị truyền thống của Việt Nam bị cái hệ giá trị cộng sản nó làm cho tan hoang. Không bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng là cái người Việt Nam bây giờ, người ta không còn biết những cái gì ngoài đi tranh nó đồng tiền, đồng tiền đút lót đồng tiền, khi hối lộ gì cũng làm hết miễn là sinh vật. Và người ta đã áp dụng cái nguyên tắc là chế độ dùng lừa mị để cai trị chúng tôi, thì chúng tôi lại lừa mị để chúng tôi sinh còn. Và bây giờ Việt Cộng chỉ có trông mong quốc tế cứu vãn cái nền kinh tế và ngân sách đang sụp đổ của nó. Và hội nghị APEC là một cái cơ hội mà cuối cùng nó vận động bên Mỹ cái CSIS là được Việt Cộng dùng làm cái cơ quan lobby cho nó ở bên Mỹ này. Những cái lời mà tên đại sứ Phạm Quang Vinh nó phát biểu đó, cò mồi đấy. Và bây giờ tôi nhắc lại rằng cái hệ giá trị cộng sản áp đặt vào nước Việt Nam đã thất bại, vì dân tộc Việt Nam vẫn chống lại. Và cái hệ giá trị cộng sản đi vào hội nhập vào kinh tế thị trường thì nó phải theo cái luật chơi của các nước không cộng sản. Anh không thể gian lận, anh nhị chủng nhân cách gì người ta cũng bắt buộc anh phải minh bạch. Anh người ta đòi anh phải cải cách thể chế thì anh lại là chúng tôi cải cách cơ cấu nó khác kệ thể chế. Và nhà anh cứ lươn lẹo lẹo giữa các khái niệm, anh chuyên môn trao đổi khái niệm theo cái giá trị nhị chủng nhân cách của anh. Và bây giờ là lúc anh không còn có cơ hội để tiếp tục gian lận nữa, phải minh bạch. Và anh không minh bạch, người ta bắt anh phải minh bạch. Và chúng ta chờ đợi cho những ngày sắp tới, bọn Việt Nam Cộng sản nó còn lú lẫn đến mức độ nào nữa.